Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 21 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, thì được biết, trong lúc Điền Bá Quang siết chặt cổ của Lệnh Hồ Xung, chàng nghe lời của Phong Thanh Dương đưa 5 ngón tay phải thay cho kiếm sự chiêu Kim Ngọc Mãn Đường, đâm trúng quyệt đảng trung giữa ngực. Điền Bá Quang ngã nhào ra đất, phải một canh giờ sau mới tỉnh lại được. Chàng theo Phong Lão vào hậu động, nghe dạy cách sự cách cao chiêu Phái Hoa Sơn theo nguyên lý. Phải linh hoạt, tự nhiên, cách chiêu liền nhau thì địch thủ không có kẻ hở để chen vào, phá chiêu được. Mang ra áp dụng Điền Bá Quang lại thua. Lục Đại Hữu mang cơm lên, chờ cho y xuống núi xong, chàng mời Phong Lão và Điền Bá Quang cùng ăn. Y hậm hực, thua là do y không mạnh tay lúc sử chiêu. Quả nhiên, lúc đấu trở lại, y xuất toàn chiêu thâm độc, đánh khoảng 20 chiêu thì đao đã kề cổ Lệnh Hồ Xung. Lần này gần tối, vào hậu động, Phong Lão dạy 3 chiêu, tổng quyết thức, phá kiếm thức và phá đao thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung áp dụng tinh yếu của chiêu phá đao thức, xuất chiêu liên miên bất tuyệt, tấn công Điền Bá Quang như mưa sa. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi Lệnh Hồ Xung đã thắng Điền Bá Quang ra sao qua phần đọc sau đây nhé.
Lệnh Hồ Xung phát hơn 10 kiếm, Điền Bá Quang sợ nhũng người ra, không biết phải đón đỡ như thế nào. Lệnh Hồ Xung phóng một kiếm, hắn lùi lại một bước. Phóng hơn 10 kiếm thì hắn đã lùi đến bên sườn núi. Thế tấn công của Lệnh Hồ Xung dồn dập, choang choang, choang choang. Liên tiếp phóng 4 kiếm, toàn là đánh vào chỗ hiểm yếu của hắn. Điền Bá Quang cố gắng đỡ được 2 kiếm, đến kiếm thứ 3 thì không sao đỡ được. Chân trái hắn lùi về phía sau, lại đạp vào khoảng không. Hắn biết sau lưng mình là vực sâu thăm thẳm, nếu rơi xuống tất sẽ tan xương nát thịt, tình thế nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn dùng hết sức lực chém một đao xuống đất, mượn thế để đứng vững. Chiêu kiếm thứ 4 của Lệnh Hồ Xung đã chỉ vào yết hầu của hắn. Sắc mặt Điền Bá Quang trắng bệch, Lệnh Hồ Xung không nói tiếng nào, mũi kiếm vẫn không rời khỏi yết hầu của hắn. Một lúc lâu sau, Điền Bá Quang tức giận nói:
"Muốn giết thì giết đi, đồ khỉ, làm cái trò gì vậy?"
Lệnh Hồ Xung rụt tay phải lại, lùi phía sau mấy bước, rồi nói:
"Điền huynh nhất thời sơ suất, bị tiểu đệ chiếm được tiên cơ, không nên dựa vào đó để phân thắng bại, chúng ta đấu nữa đi."
Điền Bá Quang hừ một tiếng, múa đơn đao như cuồng phong bão táp tấn công Lệnh Hồ Xung, miệng nói lớn:
"Lần này Điền mỗ tấn công trước, không để cho Lệnh Hồ huynh chiếm phần tiện nghi đâu."
Lệnh Hồ Xung thấy cương đao của hắn chém tới mạnh mẽ, liền dung trường kiếm tà tà phóng vào bụng dưới của hắn, vừa nghiêng người né tránh mũi đao của Điền Bá Quang. Điền Bá Quang thấy thế kiếm của Lệnh Hồ Xung phóng tới rất dữ dội, hắn thu đao về để gạt, hy vọng kình lực của mình mạnh hơn, chỉ cần đao kiếm giao nhau thì có thể hất bay trường kiếm của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung chỉ mới phóng một chiêu đã chiếm được ưu thế. Chiêu kiếm thứ 2, thứ 3 xuất ra dồn dập. Mỗi chiêu đều rất mạnh mẽ, chuẩn xác. Mũi kiếm vẫn không rời khỏi những chỗ hiểm yếu của Điền Bá Quang. Điền Bá Quang gạt đỡ không kịp, đành phải thụt lùi. Đấu hơn 10 chiêu, Điền Bá Quang lại đạp vào vết cũ, thoái lui đến bên sườn núi. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm tới, ép Điền Bá Quang phải giơ đao ra bảo vệ hạ bàn. Lệnh Hồ Xung giơ tay trái ra, 5 đầu ngón tay phóng đến cách quyệt đảng trung trước ngực của hắn không đầy 2 tấc thì đột nhiên dừng lại. Điền Bá Quang đã 2 lần bị Lệnh Hồ Xung dùng ngón tay điểm trúng quyệt đảng trung. Nếu lần này hắn bị điểm trúng nữa thì lúc té ngã không phải còn được hôn mê nằm trên đất mà phải rớt xuống vực thẳm. Ngón tay Lệnh Hồ Xung dừng lại, hiển nhiên là có ý lưu tình. Hai người nhìn nhau một lúc, Lệnh Hồ Xung nhảy lùi về phía sau, Điện Bác Quan đi đến, ngồi trên tảng đá, nhắm mắt lại dưỡng thần một lúc. Bỗng nhiên hắn gầm lên, múa đao xông đến tấn công. Lưỡi cương đao dùng dút lên xuống, uy thế rất mãnh liệt. Lần này hắn xem đúng phương hướng, quay lưng vào núi, nghĩ bụng dù bị người ép bức thoái lui thì cũng lui vào trong sơn động. Nói gì đi nữa, hắn cũng phải quyết chiến sanh tử. Bây giờ, Lệnh Hồ Xung đã thuộc hết những chiêu kiếm biến hóa của Độc Cô. Đợi cương đao của Điền Bác Quan chém đến thì né người qua phải, mũi trường kiếm nhắm đâm vào tay trái của hắn. Điền Bác Quan hồi đao gạt ra thì thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã biến thế, đâm vào hông bên trái của hắn. Tay trái của Điền Bác Quan cách hông trái không đầy một thước. Chiêu hồi đao này trong cái thủ có cái công, hàm ý phản kích, cho nên đường đao đầy kình lực. Vì cương đao đánh thẳng ra nên lúc cấp thiết không kịp thu đao về để bảo vệ hông, hắn đành phải nghiêng qua phải nửa bước để né tránh. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung nhấc lên đâm vào mắt trái của Điền Bác Quan. Điền Bác Quan dung đao đỡ, mũi kiếm đã nhắm vào đùi trái của hắn. Điền Bác Quan không còn cách nào đỡ được, hắn phải nhảy sang trái một bước để tránh. Lệnh Hồ Xung phóng kiếm tới tấp, toàn tấn công vào phía trái của hắn, ép hắn lùi từng bước về mé phải. Bước được hơn 10 bước, thì Lệnh Hồ Xung đã ép hắn đến mé phải góc sườn núi. Chỗ này có một phiến đá lớn chặn lại, không lùi được nữa. Điền Bác Quan tựa lưng vào phiến đá, múa lên 7-8 đao, mặc cho trường kiếm của Lệnh Hồ Xung tấn công ra sau. Tai hắn chỉ nghe tiếng gieo giáo, tay áo, ống quần và vạt áo bên trái của hắn đã bị trường kiếm liên tiếp vạch rách 6 kiếm. 6 kiếm này chỉ làm rách quần áo, chứ không làm tổn thương da thịt. Nhưng Điền Bác Quan biết bất cứ lúc nào Lệnh Hồ Xung cũng có thể chặt đứt chân hoặc đâm thủng bụng của hắn. Đến nước này, trong phút chốc, hắn cảm thấy mọi ý niệm đều tan lụi. Ộc một tiếng, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Đã 3 lần, Lệnh Hồ Xung liên tiếp bức bách Điền Bác Quan đến chỗ sanh tử. Mấy ngày trước, hắn sợ võ công của Điền Bác Quan cao hơn mình nhiều. Bây giờ, sự sống chết của họ Điền lại nằm trong tay hắn. Chiến thắng lại rất dễ dàng, không phải tốn nhiều công sức. Mặt Lệnh Hồ Xung không lộ vẻ gì, nhưng lòng vui mừng muốn điên lên. Sau khi thấy Điền Bác Quan đại bại, thổ ra máu tươi, bất giác hắn sinh lòng thương cảm, nói:
Điền huynh, thắng bại là chuyện thường tình, hà tất phải đau đớn như vậy? Nè, tiểu đệ đã từng thua dưới tay của Điền huynh nhiều lần rồi.
Điền Bác Quan ném đơn đao, lắc đầu nói:
Kiếm thuật của Phong lão tiền bối như thần, không ai có thể địch lại. Điền mỗ vĩnh viễn không phải là đối thủ của Lệnh Hồ huynh rồi.
Lệnh Hồ Xung lượm đơn đao của Điền Bác Quan lên, hai tay cầm đưa lại cho hắn, nói:
Điền huynh nói đúng lắm, tiểu đệ may mắn thắng được là hoàn toàn nhờ Phong Thái Sư Thúc Tổ chỉ điểm. Phong Thái Sư Thúc Tổ muốn xin Điền huynh đáp ứng cho một chuyện.
Điền Bác Quan không nhận đơn đao, dõng dạc nói:
Tính mạng Điền mỗ đang ở trong tay Lệnh Hồ huynh, có gì cứ nói ra đi.
Lệnh Hồ Xung nói:
Phong Thái Sư Thúc Tổ ẩn cư đã lâu, không can dự vào thế sự, không thích người phàm tục quấy nhiễu. Sau khi Điền huynh xuống núi, xin đừng nói cho người ngoài biết chuyện của Phong Thái Sư Thúc Tổ lão nhân gia. Tiểu đệ cảm kích vô cùng.
Điền Bác Quan lạnh lùng nói:
Lệnh Hồ huynh chỉ cần đâm một kiếm giết người giết khẩu, há không dễ dàng hơn sao?
Lệnh Hồ Xung lùi lại 2 bước, tra kiếm vào vỏ rồi nói:
Hôm trước võ nghệ của Điền huynh cao hơn tiểu đệ rất là nhiều. Nếu Điền huynh cho một đao giết chết tiểu đệ thì làm gì có chuyện ngày hôm nay. Tiểu đệ xin Điền huynh đừng tiết lộ hành tung Phong Thái Sư Thúc Tổ của tiểu đệ với người ngoài, là năn nỉ Điền huynh, chớ không dám có ý bức bách.
Điền Bác Quan nói:
Được, Điền mỗ đồng ý.
Lệnh Hồ Xung xá dài nói:
Đa tạ Điền huynh.
Điền Bác Quan nói:
Điền mỗ phụng mệnh đến đây mời Lệnh Hồ huynh xuống núi. Chuyện này á, Điền mỗ làm không được, nhưng chưa có xong đâu. Nói về đánh nhau, trong đời của Điền mỗ chỉ đánh không thắng Lệnh Hồ huynh thôi. Và Điền mỗ cũng chưa chắc chịu dừng ở đây. tính mệnh của Điền Mộ thuộc về người khác, không thể để thối rửa đến chết. Cho nên lệnh hầu huynh đừng có trách tiểu đệ không dùng đến hành vi của hảo hán. Lệnh hầu huynh, còn ngày gặp lại.
Điền Bá Quang nói như vậy, cung tay chào rồi quay người bỏ đi. Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến chất kịch độc trong người Điền Bá Quang. Xuống núi không bao lâu thì có lẽ chất độc sẽ phát tác, khiến y sẽ chết. Lệnh Hồ Xuân áp đấu với nhau mấy ngày, đã có thân tình với Điền Bá Quang, nhất thời xúc động, hắn toàn nói rằng:
tiểu đệ theo Điền huynh xuống núi.
Nhưng rồi Lệnh Hồ Xuân liền nghĩ lại, mình bị phạt sám hối trên ngọn núi này, nếu không có mệnh lệnh sư phụ, quyết không thể xuống núi một bước. Huống chi, tên này là một tên thái hòa đại tặc, làm nhiều chuyện ác. Bây giờ theo hắn xuống núi, sẽ hòa mình vào dòng dơ giấy như hắn. Tương lai sẽ thân bại danh liệt, quả quạm vô cùng. Lời chàng toan nói ra, đã kịp dừng lại, không nói nữa. Lệnh Hồ Xuân nhìn theo Điền Bá Quang xuống núi, cho tới khi mất hút, liền quay về sơn động, quỳ trước Phong Thanh Dương, bái phục sát đất và nói:
Thái sư thúc tổ không những cứu được tính mệnh của Đồ Tôn, mà còn truyền kiếm thuật thượng thừa cho Đồ Tôn. Ân đức này vĩnh viễn không thể báo đáp được.
Phong Thanh Dương mỉm cười nói:
Kiếm thuật thượng thừa, hãy còn xa lắm.
Nụ cười của lão tiềm ẩn vẻ tịch mịch thê lương. Lệnh Hồ Xuân lại nói:
Đồ Tôn to gan cầu khẩn sư thúc tổ đem kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm truyền thụ cho Đồ Tôn.
Phong Thanh Dương nói:
Người muốn học Độc Cô Cửu Kiếm, sau này có hối hận không?
Lệnh Hồ Xuân sửng sốt, lòng nghĩ sau này làm sao mà hối hận. Nhưng chàng chuyển đổi suy nghĩ:
Đúng rồi, Độc Cô Cửu Kiếm này không phải là kiếm pháp của môn. Thấy sư thúc tổ sợ nói ra thì sau này sư phụ biết sẽ trách phạt mình. Nhưng sư phụ vốn không cấm ta học qua kiếm pháp của phái khác, đã từng nói có thể đập vỡ hòn đá trong núi để lấy ngọc. Giá lại ta đã học không ít kiếm pháp của các phái Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn trong những đồ hình trên vách đá. Ngay cả võ công của 10 vị trưởng lão ma giáo cũng đã học không ít. Độc Cô Cửu Kiếm thần diệu như vậy, quá là diệu kỹ tuyệt thế mà người học võ mơ ước cầu mong được học, và được một bậc tiền bối bổn môn truyền thụ chỉ điểm cho, thật là một cơ duyên ngàn năm khó có được.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy, liền lại phục xuống, nói:
Đây là chuyện may mắn nhất trong đời Đồ Tôn, sau này á chỉ cần cảm kích, quyết không hối hận.
Phong Thanh Dương nói:
Được, ta sẽ truyền cho người. Độc Cô Cửu Kiếm nếu không truyền cho người, qua vài năm nữa thì trên thế gian sẽ vĩnh viễn không còn bộ kiếm pháp này.
Lão nói, nét mặt lộ vẻ tươi cười, hiển nhiên là lão rất vui mừng. Nhưng nói xong, thần sắc lại chuyển sang vẻ thê lương. Trầm tư một lúc, lão mới nói tiếp:
Điền Bá Quang sẽ không cam tâm chịu thua như vậy. Nhưng dù hắn có quay trở lại thì cũng phải 10 ngày hay nửa tháng sau. Do công của người đã thắng được hắn, âm mưu quỷ kế lại nhiều hơn hắn, người sẽ không còn sợ hắn nữa. Chúng ta có thời gian rộng nên học lại từ đầu để nắm vững căn bản.
Lão nói xong đem tổng quyết thức là chiêu thứ nhất trong Độc Cô Cửu Kiếm theo thứ tự giảng giải khẩu quyết, giải thích từng câu một, rồi truyền những biến hóa phụ thuộc vào khẩu quyết. Trước đây Lệnh Hồ Xuân cố nhớ khẩu quyết, hoàn toàn chưa hiểu rõ ý nghĩa hàm chứa bên trong. Bây giờ được Phong Thanh Dương tận tâm chỉ điểm, mỗi khắc đều lĩnh ngộ được một số đạo lý của võ học thượng thừa, mỗi khắc đều học được mấy chỗ biến hóa xảo diệu, bất giác lòng chàng vui mừng khôn xiết. Một già một trẻ ở trên đỉnh núi truyền tập kiếm pháp tinh diệu của Độc Cô Cửu Kiếm, từ tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, cho đến phá thương thức, phá tiên thức, phá sách thức, phá phá chưởng thức, rồi phá tiễn thức, học cho đến đệ cửu kiếm phá khí thức. Cách phá thường thức bao gồm các cách phá giải trường thương, đại kích, xà mâu, tề mi côn, lan nha bổng, bạch lạp hãn, thiền trượng, phương tiện sạn. Phá tiền thức là chiêu chuyên phá giải cương đao, thiết giản, điểm huyệt quyết, quải tử, nga mi thích, trưng thủ, bản phủ, thiết bài, bát giác chùy, thiết tùng. Phá sách thức là phép chuyên phá trường sách, nhuyễn tiên, tam tiết côn, liễn tử thương, ngư võng, phi chùy, lưu tinh. Tuy chỉ một chiêu thức mà lại vô cùng biến hóa, Lệnh Hồ Xung càng học về sau càng thấm nhuần, oai lực càng tăng. Ba chiêu kiếm sau cùng rất khó học. Phá chưởng thức là công phu phá giải quyền cước chỉ chưởng của địch nhân, nào dám để tay không mà đấu với lợi kiếm của mình. Những loại quyền pháp, cước pháp, chỉ pháp, chưởng pháp trong thiên hạ vô cùng phức tạp. Một chiêu kiếm phá chưởng thức chuyên phá nào là trường quyền đá đoản, cầm nã điểm nguyệt, ưng trảo hổ trảo, thiết xa thần chưởng, đều bao gồm tất cả công phu quyền cước bên trong. Phá khí thức có chữ khí, gồm những môn ám khí. Lúc luyện chiêu kiếm này thì trước hết phải học thuật nghe và phân biệt các loại ám khí. Không những chỉ có thể dùng kiếm đánh gạt các loại ám khí của địch nhân bắn tới, mà còn phải mượn sức của đối phương đánh ngược trở lại. Nghĩa là dùng ám khí của địch nhân bắn ngược lại làm tổn thương chính địch nhân. Học đến đệ cửu kiếm phá khí thức, Phong Thanh Dương chỉ truyền khẩu quyết và cách luyện tập. Lão nói,
chiêu thức này là để đối phó với địch thủ có võ công thượng thừa, tinh thần minh mẫn, giữ tâm yên tĩnh. Ngày trước, Độc Cô Tiền Bối ôm bộ kiếm pháp này đi khắp giang hồ, mong muốn được một lần thất bại mà không được. Vì bộ kiếm pháp này, Tiền Bối lão nhân già đã sử đến độ xuất quỷ nhập thần. Cũng giống như Hòa Sơn kiếm pháp, cùng một chiêu thức, nhưng khi sử ra thì quay lực lại mạnh yếu khác nhau. Độc Cô Cửu Kiếm cũng vậy. Dù người học võ được kiếm pháp, nhưng nếu sử ra không thuần thục, tất địch không lại những cao thủ đương thời. Bây giờ người đã học được đầy đủ, nếu muốn thắng nhiều bại ít thì phải khổ luyện 20 năm nữa mới có thể so tài cao thấp với anh hùng trong thiên hạ.
Lệnh Hồ Xuân càng học được nhiều, càng cảm thấy trong cửu kiếm biến hóa vô cùng. Không biết phải bao nhiêu ngày mới có thể khám phá được toàn bộ bí quyết. Càng nghe Thái Sư Thúc Tổ bảo mình phải khổ luyện 20 năm, cũng không có chút gì ngạc nhiên. Hắn liền lạy xuống thụ giáo, rồi nói,
nếu trong 20 năm, Đồ Tôn có thể không giải được di ý của Độc Cô lão tiền bối năm xưa sáng chế ra cửu kiếm này, là điều sung sướng, mơ ước lớn nhất của Đồ Tôn rồi.
Phong Thanh Dương lại nói,
người cũng không nên coi thường. Độc Cô Đại Hiệp là người thông minh tuyệt đỉnh, học kiếm pháp của lão quan trọng nhất là quyết không thể quên chữ ngộ. Đợi đến khi thông hiểu được kiếm ý của cửu kiếm này thì muốn thi triển thế nào cũng được, dù có quên toàn bộ phép biến qua chiều số cũng không sao. Lúc lâm địch, người không còn nhớ một chút gì nữa thì càng không bị ràng buộc bởi kiếm pháp đã học. Từ chất của người rất là thông minh, đúng là người có khả năng để luyện bộ kiếm pháp này. Huống chi trên thế gian này các nhân vật anh hùng hào hán tài ba có là bao, ta chỉ e rằng cũng chưa có. Từ nay về sau người phải tự mình dụng công cho tốt. Ta phải đi đây.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, run run nói,
Thái Sư Thúc Tổ, Thái Sư Thúc Tổ, Thái Sư Thúc Tổ đi đâu?
Phong Thành Dương đáp,
ta đã ở sau núi này mấy chục năm rồi. Hôm trước nhất thời cao hứng, ra động truyền thụ người bộ kiếm pháp này. Chỉ mong sao bộ gió công tuyệt thế của Độc Cô tiền bối không bị tuyệt diệt mà thôi. Sao ta còn không quay về chứ?
Lệnh Hồ Xuân nghe vậy thì vui mừng nói.
À, thì ra thấy sự thúc tổ ở sau núi còn gì hay hơn. Đồ Tôn á, có thể sớm chiều kề cận để dời bớt nỗi hiu quạnh của thái sư thúc tổ.
Nhưng Phong Thanh Dương lại nghiêm giọng nói.
Từ nay về sau, ta không muốn trông thấy người trong phái Hoa Sơn nữa, ngay cả người cũng vậy.
Thấy thần sắc của Lệnh Hồ Xuân hoảng sợ, lão đổi giọng ôn hòa, nói.
Xuân Nhi, ta với người đã có duyên với nhau, y hợp tâm đầu. Về già, ta được một đệ tử trẻ như người để truyền kiếm pháp, quả thật là sung sướng vô cùng. Nếu lòng người có quý mến đến thái sư thúc tổ này á, thì từ nay về sau đừng đến gặp ta nữa, đừng có làm khó ta nữa.
Lệnh Hồ Xung chua xót nói.
Thái sư thúc tổ, tại sao vậy?
Phong Thanh Dương lắc đầu nói.
Người biết được chuyện của ta, ngay cả đối với sư phụ người, người cũng không được nói ra đó.
Lệnh Hồ Xung mắt ngấn lệ, nói.
Dạ, Đồ Tôn sẽ nghe theo lời dạy bảo của thái sư thúc tổ.
Phong Thanh Dương nhẹ nhàng xoa đầu hắn, rồi nói.
Hảo hài tử, hảo hài tử.
Nói xong, lão quay người xuống núi. Lệnh Hồ Xung đi theo đến bên sườn núi. Nhìn cái bóng khẳng khiu của lão đang bay bay xuống ẩn khuất sau núi, bất giác lòng chàng đau nhói. Lệnh Hồ Xung và Phong Thanh Dương thân cận hơn 10 ngày. Tuy chỉ nghe lão bàn luận, chỉ giáo về kiếm pháp, nhưng cách nghị luận, tác phong của lão không những khiến hắn ngưỡng mộ kính phục, mà còn cảm thấy rất thân thiết gần gũi, ý hợp tâm đầu vô cùng. Phong Thanh Dương là thái sư thúc tổ, cao hơn hắn 2 bậc. Nhưng trong thâm tâm, Lệnh Hồ Xung cảm thấy tiềm ẩn một mối thâm tình tri kỷ. Hận mình đã gặp lão quá muộn, so với ân sư Nhạc Bất Quần dường như còn thân thiết hơn nhiều. Chàng nghĩ bụng.
Lúc còn trẻ, chị thái sư thúc tổ này e rằng tính tình không khác gì ta, không biết sợ trời sợ đất, chỉ hành sự theo ý thích của mình. Lúc lão dạy kiếm pháp cho ta, thường căn dặn người sử kiếm pháp chớ không phải kiếm pháp sử người. Hay người thì sống, kiếm pháp thì chết, người sống không thể bị kiếm pháp chết ràng buộc. Đạo lý này đúng là chân lý, tại sao sư phụ không hề nói ra chứ?
Lệnh Hồ Xuân trầm ngâm rồi lại nghĩ tiếp.
Đạo lý này lẽ nào sư phụ không biết chứ? Nhưng sư phụ biết tánh của ta tùy tiện thái quá, để nói đạo lý này với ta chứ e ta nghe lọt vào lỗ tai, nổi hứng làm càng lúc luyện kiếm thì không thể tuân theo quy củ. Đỉnh lúc kiếm thuật của ta kha khá, sư phụ sẽ giải thích tường tận cho mình. Còn sư đệ sư muội võ công chưa đủ quả hầu, tất nhiên càng không thể hiểu rõ được kiếm lý thượng thừa này, có nói với họ cũng vô ích thôi.
Chàng lại nghĩ,
kiếm thuật của thái sư thúc tổ đã luyện đến mức xuất quỷ nhập thần, nhưng đáng tiếc thái sư thúc tổ lão nhân gia từ nay không còn thể hiện thân thủ cho mình mở rộng tầm mắt. So với sư phụ, kiếm pháp của thái sư thúc tổ đương nhiên cao hơn 1 bậc.
Lệnh Hồ Xung hồi tưởng lại vẻ mặt tiều tụy của Phong Thanh Dương, rồi nghĩ.
Trong 10 mấy ngày nay, thỉnh thoảng lão nhẹ nhàng thở dài, hiển nhiên có chuyện gì đó rất đau lòng, không biết là vì sao.
Lệnh Hồ Xung thở dài, cầm trường kiếm đi ra ngoài động luyện. Luyện được một lúc, thuận tay sử một kiếm, lại là chiêu Hữu Phụng Lai Nghi trong kiếm pháp của bổn môn. Chàng liền ngẩng người ra, lắc đầu cười gượng rồi lẩm bẩm.
Sai rồi.
Rồi chàng lại luyện tiếp. Không bao lâu, thuận tay xuất ra một chiêu, cũng lại là Hữu Phụng Lai Nghi. Lệnh Hồ Xung không kìm được buồn phiền, bụng bảo dạ.
bởi vì ta luyện kiếm pháp của bổn môn rất thuần thục, đã in sâu vào đầu đến thâm căn cố đế, nên lúc sử kiếm cứ thuận theo chiều kiếm của bổn môn mà lại không phải là độc cô kiếm pháp.
Bỗng nhiên chàng nảy ra một ý nghĩ.
À, thấy sự thúc tổ bảo ta lúc sử kiếm nên quên hết tất cả mà thuận theo tự nhiên, vậy sử kiếm pháp bổn môn cũng có sao đâu. Thậm chí đem kiếm pháp các phái Hành Sơn, Thái Sơn và võ công của 10 vị trưởng lão ma giáo hợp lại chắc cũng không sao cả. Nếu cứ phân biệt loại kiếm pháp này sử được, loại kiếm pháp kia sử không được thì là câu nệ quá rồi.
Từ đó trở về sau, Mệnh Hồ Xung cứ tùy ý xuất chiêu, thuận tay sử kiếm pháp bổn môn hay những chiêu số trên vách đá xen lẫn nhau thì cảm thấy thích thú vô cùng. Có điều kiếm pháp của Ngũ Nhạc kiếm phái quả nhiên không giống nhau. 10 vị trưởng lão ma giáo dường như vẽ ra 6-7 loại võ công không giống môn phái nào. Muốn đem nhiều đường võ học không giống nhau hợp thành nhất thể, cơ hồ không thể được. Chàng luyện rất lâu cũng không sao dung hợp được. Rồi bỗng nghĩ thầm.
Dung hợp không thành thì phải làm sao? Sao cứ phải miễn cưỡng chứ?
Lúc đó, Lệnh Hồ Xung không còn phân biệt chiêu thức gì nữa. Hễ vừa nghĩ đến thì tâm muốn nhập vào trong độc cô cửu kiếm. Nhưng sử đi sử lại nhiều nhất vẫn là chiêu Hữu Phụng Lai Nghi. Lại luyện thêm một hồi nữa, thuận tay phóng một kiếm, lại là chiêu Hữu Phụng Lai Nghi. Tinh thần chàng chấn động.
Nếu tiểu sư muội thấy mình đem chiêu Hữu Phụng Lai Nghi sử ra như vậy, không biết tiểu muội sẽ nói gì?
Lệnh Hồ Xung dừng kiếm đứng im, nét mặt tươi rói. Mấy ngày nay chàng toàn tâm toàn ý luyện kiếm, trong giấc mộng cũng chỉ là những chiêu biến hóa của độc cô cửu kiếm. Bây giờ bỗng nhớ đến Nhạc Linh Sang, không kìm được mối tương tư khó quên của mình. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ,
không biết cô ta có ngấm ngầm dạy Lâm sư đệ học kiếm nữa hay không. Sư phụ có nghiêm lệnh, nhưng tiểu sư muội vốn to gan, lại ỷ mình được sư nương yêu thương, không chừng lại đang dạy kiếm rồi. Dù không dạy kiếm nhưng sớm chiều gặp nhau, hai người nhất định là càng thân mật hơn.
Nụ cười trên mặt chàng bỗng trở nên gượng gạo, rồi càng về sau ngay cả một nét cười cũng không có. Lệnh Hồ Xung yếu xìu từ từ thu kiếm về, bỗng nghe tiếng Lục Đại Hữu gọi.
Đại sư ca, đại sư ca.
Tiếng gọi nghe cũng rất hoảng hốt. Lệnh Hồ Xung kinh hãi.
Trời ơi, không xong rồi, Tiền Bác Quan lại thua xuống núi, chắc là không cam tâm chịu chết. Phải chăng hắn đánh không lại mình, lại bắt cóc tiểu sư muội để uy hiếp mình?
Chàng vội chạy đến bên sườn núi, thấy Lục Đại Hữu xách thùng cơm, thở hồng hộc, vừa chạy lên vừa kêu.
Đại sư ca, có chuyện to rồi.
Lệnh Hồ Xung càng sốt ruột hơn, vội hỏi.
Sao? Tiểu sư muội làm sao?
Lục Đại Hữu dọt đến đỉnh núi, đặt thùng cơm lên tảng đá, rồi nói.
Tiểu sư muội ơi, tiểu sư muội không có sao, hỏng rồi, tiểu đệ thấy sự tình có chuyện khác thường.
Lệnh Hồ Xung nghe nói Nhạc Linh Sang không sao, thì yên tâm được một nửa. Đang hỏi.
Có chuyện gì không bình thường?
Lục Đại Hữu vừa thở vừa đáp.
Sư phụ á, và sư nương về rồi.
Lệnh Hồ Xung vui mừng, ngắt lời.
Ồ, sư phụ và sư nương về thì không phải là chuyện tốt đẹp hay sao? Sao gọi là có chuyện khác thường? Người chỉ có vớ vẩn à?
Nhưng Lục Đại Hữu lại nói.
Không phải, đại sư ca không có biết. Sư phụ và sư nương vừa về mới ngồi chưa được mấy canh giờ, thì có mấy người đến bái sơn. Trong đó có cả người ba phái Tung Sơn, Hành Sơn và Thái Sơn.
Lệnh Hồ Xung nói.
Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta liên minh với nhau, phải Tùng Sơn có người đến bái kiến sư phụ cũng là chuyện bình thường mà.
Lục Đại Hữu nói.
Không, đại sư ca không có biết. Còn có ba người khác cùng đi với họ. Ba người đó nói á, họ là người của phái Hoa Sơn chúng ta, nhưng sư phụ lại không gọi họ bằng sư đệ.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ, nói.
Có chuyện này sao? Hình dạng ba người đó như thế nào?
Lục Đại Hữu nói.
Một người á, da mặt vàng khè, tự xưng là Phong, gọi là Phong Bất Bình gì gì đó. một người á là đạo nhân và một người á thấp lùn, đều gọi là bất cái gì gì đó, cả ba là người cùng hàng chữ bất.
Lệnh Hồ Xung gật đầu nói,
có lẽ họ là phản đồ của bổn môn, đã sớm bị trục xuất khỏi môn hộ.
Lục Đại Hữu nói,
đúng vậy, đại sư ca đoán không có sai, sư phụ thấy họ đã không ưa rồi, nói là phong huynh, cả ba vị không còn dính dáng gì tới phái Hoa Sơn nữa, đến Hoa Sơn để làm gì? Phong Bất Bình thì nói, nhạc sư huynh mua đất núi Hoa Sơn rồi sao mà không cho người khác lên núi? Hay là hoàng đế lão tử đã sắc phong hòn núi này cho nhạc sư huynh rồi ư? Sư phụ hừ một tiếng rồi nói, các vị muốn lên Hoa Sơn du ngoạn đương nhiên là được, nhưng mà nhạc Bất Quần không phải là sư huynh của các vị, ba chữ nhạc sư huynh xin gửi lại cho các vị. Còn Phong Bất Bình thì nói là năm xưa sư phụ của nhạc sư huynh đã dùng âm mưu quỷ kế chiếm lấy cái phái Hoa Sơn, món nợ này hôm nay phải thanh toán, nhạc sư huynh không muốn chúng ta gọi là nhạc sư huynh. Sau khi tính sổ xong thì dù nhạc sư huynh có quỳ xuống đất năn nỉ, chúng ta gọi một tiếng nhạc sư huynh cũng khó khiến cho bọn ta động lòng.
Lệnh Hồ Xung nghe xong ồ lên một tiếng, nghĩ bụng,
sư phụ gặp chuyện phiền phức thật rồi.
Lục Đại Hữu lại nói,
bọn đệ tử nghe vậy đều vô cùng tức giận, tiểu sư muội là người đầu tiên định lên tiếng quát mắng, không ngờ lần này sư nương lại ôn hòa không cho tiểu sư muội lên tiếng. Hiển nhiên là sư phụ không coi ba người đó ra cái gì, lạnh lùng nói là các vị muốn tính sổ ư, tính sổ cái gì, cách tính sổ ra sao? Phong Bất Bình lớn tiếng nói, nhạc sư huynh cướp đoạt địa vị trưởng môn phái Hoa Sơn đã 20 mấy năm rồi, đến hôm nay chưa thấy đủ hay sao, nên nhường ngôi vị lại thôi. Sư phụ thì cười nói, các vị đến Hoa Sơn làm mưa làm gió thì ra là muốn cướp đoạt ngôi vị trưởng môn của tại hạ, chuyện cũng chẳng có cái gì là lạ. Nếu Phong sư huynh tự lượng sức có thể làm được chức trưởng môn này, đương nhiên tại hạ sẽ phụng kính nhượng lại. Phong Bất Bình nói, năm xưa sư phụ của nhạc sư huynh dùng âm mưu quỷ kế cướp đoạt ngôi vị của trưởng môn, bây giờ tại hạ đã bẩm với Tả Minh Chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái, dâng theo cờ lệnh đến chấp trưởng phái Hoa Sơn. Hắn nói xong liền rút ra một cây cờ nhỏ phất lên, quả nhiên là Ngũ Nhạc lệnh kỳ.
Lệnh Hồ Xung tức giận nói,
Tả Minh Chủ đã làm việc quá đáng, chuyện của phái Hoa Sơn chúng ta không cần lão chó miệng can dự vào, lão có tư cách gì mà đòi phế ngôi vị trưởng môn của phái Hoa Sơn chứ?
Lục Đại Hữu nói,
đúng vậy, lúc đó sư nương cũng nói như vậy, nhưng một lão già đồ bạc tên gọi là Lục Bách của phái Tung Sơn, lão già mà tiểu đệ đã gặp qua ở phủ Lưu Sư Thúc Thành Hành Sơn đó, lại cực lực bình vực Phong Bất Bình, nói là chức trưởng môn phái Hoa Sơn nên để lại cho lão họ Phong đảm nhận. Lão và sư nương đã không ngừng cự cãi, hai người phái Hoa Sơn và Hành Sơn xem ra cũng cùng một ruột với Phong Bất Bình, ba phái này đã kết bè kết đảng với nhau để đến làm khó dễ phái Hoa Sơn, chỉ trừ phái Hành Sơn không có người tham dự. Đại sư ca, tiểu đệ thấy tình hình không có ổn nên cấp tốc chạy lên báo tin cho đại sư ca hay đó.
Lệnh Hồ Xung nói lớn,
sư môn gặp nạn, chúng ta là đệ tử, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải liều mạng vì sư phụ. Lục sư đệ, chúng ta đi mau.
Lục Đại Hữu nói,
đúng, sư phụ thấy đại sư ca tận lực vì sư phụ, nhất định sẽ không có trách đại sư ca tự nhiên xuống núi đâu.
Lệnh Hồ Xung lao nhanh xuống núi và nói,
sư phụ có trách phạt cũng chẳng sao, sư phụ là người quân tử phong nhã, không thích tranh chấp với ai, không chừng sẽ đem ngôi vị trưởng môn nhân nhường cho người khác thì thật là nát bét.
Tần Lúc đang chạy, Lệnh Hồ Xung bỗng nghe có tiếng người gọi,
Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung, ngươi ở đâu?
Lệnh Hồ Xung nói,
ủa, ai kêu ta vậy?
Tiếp theo nghe mấy giọng cùng hỏi,
ngươi là Lệnh Hồ Xung ư?
Lệnh Hồ Xung đáp,
đúng vậy.
Bỗng thấy có hai bóng người thoáng qua đứng chặn giữa đường, đường núi chật hẹp, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Hai người này bỗng xuất hiện chặn ngang sơn đạo một cách bất ngờ. Lệnh Hồ Xung đang lao đến, suýt chút nữa đụng phải hai người. Chàng dừng lại thì còn cách hai người đó không quá một thước. Lệnh Hồ Xuân nhìn thấy mặt hai lão này sân xui, lại đầy vết nhăn, cảm thấy sợ hãi, quay người nhảy lùi ra sau hơn một trượng, rồi hỏi:
"Các chị là ai?"
Lại thấy phía sau lưng cũng có hai gương mặt cực kỳ xấu xí, sân xui, đầy nếp nhăn, đứng cách chàng không đầy nửa thước. Mũi của hai lão như muốn đụng vào mũi của chàng. Lệnh Hồ Xuân càng kinh hãi, nhảy sang bên một bước. Thấy bên vực thẳm lại có thêm hai lão khác đứng nữa. Tướng mạo hai lão này rất giống bốn lão trước. Bỗng nhiên cùng lúc gặp sáu quái nhân. Thấy tim Lệnh Hồ Xuân đập thình thịch, nhất thời cảm thấy tay chân thừa thải. Trong phút chốc, Lệnh Hồ Xuân đã bị sáu quái nhân bao vây trên con đường nhỏ, rộng không đầy ba thước. Hơi thở của hai lão trước mặt pha vào mặt chàng. Sau cổ cũng thấy nóng nóng, rõ ràng là hơi thở của hai lão phía sau. Lệnh Hồ Xuân định đưa tay rút kiếm, ngón tay vừa đụng đến chuôi kiếm, thì sáu quái nhân liền áp sát thêm nửa bước, cùng dây quanh, khiến chàng không sao nhúc nhích được. Bỗng nghe có tiếng Lục Đại Hữu gọi lớn ở phía sau:
Ủa, các ngươi làm cái gì vậy?"
Dù Lệnh Hồ Xuân có cơ biến trăm lần, nhưng trong lúc này cũng không biết phải làm gì. Sáu người này như ma quỷ, yêu quái, dung mạo trông thật đáng sợ, hành động lại càng kỳ quặc. Hai tay Lệnh Hồ Xuân đưa về trước, muốn đẩy hai lão phía trước ra, nhưng lại bị hai lão nắm chặt, làm sao còn đẩy được nữa. Chàng nảy ra ý nghĩ:
"Nhất định đó là bọn ác đồ cùng bè lũ với Phong Bất Bình."
Bỗng nhiên toàn thân chàng cứng đờ, dường như muốn nghẹt thở. Bốn quái nhân dây chặt lại, chặt đến nỗi xương cốt của Lệnh Hồ Xuân kêu răng rắc. Lệnh Hồ Xuân không dám mở mắt ra nhìn thẳng quái nhân phía trước mặt, bèn nhắm tít mắt lại, chỉ nghe tiếng một lão nói rất đành thép:
"Lệnh Hồ Xuân, chúng ta đưa người đi gặp Tiểu Ni Cô."
Vậy là Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm:
"Trời ơi, thì ra là đồng bọn của Điền Bá Quan."
Lệnh Hồ Xuân liền nói:
"Các người không thả ta ra thì ta rút kiếm tự sát cho các người coi. Lệnh Hồ Xuân này thà chết."
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân cảm thấy hai tay đã bị hai lão nắm chặt, tựa hồ như bị hai chiếc đai sắt lồng vào. Lệnh Hồ Xuân đã học được độc cô củ kiếm nhưng không thi triển được chút nào, lòng thầm kêu khổ. Lại nghe một lão nói:
"Tiểu Ni Cô á, muốn gặp ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời một chút, ngươi vốn là đứa trẻ ngoan mà."
Lại nghe một lão khác nói:
"Nếu ngươi tự sát, ta sẽ làm cho ngươi chết đi sống lại."
Một lão khác lại nói:
"Hắn chết thì đã chết rồi, ngươi còn làm cho hắn chết đi sống lại để làm gì?"
Lão trước lại nói:
"Ngươi muốn dọa hắn thì không nên nói cho hắn biết, hắn đã nghe thấy thì không có dọa được nữa."
Một lão khác lại nói:
"Ta dọa gạt hắn, ngươi định làm gì ta nè?"
Một lão khác nữa nói:
"Ta nghĩ nên khuyên để hắn một lời tốt nhất đi."
Lão trước lại nói:
"Ta nói dọa là phải dọa."
Lão khác nói:
"Ta chỉ thích khuyên thôi."
Hai lão cứ cãi qua cãi lại không ngừng. Lệnh Hồ Xuân vừa kinh hãi vừa tức giận, nghe hai lão cứ cãi nhau như vậy thì nghĩ thầm:
sáu quái nhân này tuy võ công cao cường nhưng dường như rất là ngu ngốc.
Lệnh Hồ Xuân liền nói:
"Hăm dọa cũng bằng thừa, khuyên nhủ cũng vô ích, các ngươi không thả ta ra, ta có thể cắn lưỡi tự sát đó."
Chàng bỗng cảm thấy hai má đau nhói, một bàn tay nào đó đã bóp chặt miệng lại, chỉ nghe tiếng một lão nói:
"Tiểu tử này á, tính khí rất là quật cường, nếu hắn cắn đứt lưỡi sẽ không có nói năng gì được, Tiểu Ni Cô không có thích thứ người đứt lưỡi đâu."
Lại có lão khác nói:
"Cắn đứt lưỡi thì chết, đâu phải không nói được mà thôi."
Lão khác nói:
"Chưa chắc cắn lưỡi đã chết, người không tin cứ cắn lưỡi của người thử xem coi."
Lão trước nói:
"Ta nói cắn là sẽ chết, cho nên ta không thèm cắn, người nói không chết thì cứ cắn thử đi."
Lão kia nói:
"Ta đâu có ngu mà cắn lưỡi của mình." "Có rồi, kêu hắn lại đây."
Chỉ nghe Lục Đại Hữu la lên một tiếng thật to, hiển nhiên là bị sáu quái nhân bắt được. Một lão quát lên.
Người thử, cắn đứt lưỡi của người xem, có chết hay là không? Cắn nhanh đi, cắn nhanh đi.
Lục Đại Hữu la lên.
Ta không có cắn đâu, cắn thì nhất định là phải chết.
Một lão nói.
Thấy chưa, cắn đứt lưỡi thì nhất định phải chết, ngay cả hắn cũng nói như vậy mà.
Lão khác nói.
Nhưng mà hắn chưa có chết, nên lời nói này không có đúng.
Lão khác lại nói.
Hắn chưa cắn đứt lưỡi, tất nhiên là không có chết. Chứ hay đã cắn lưỡi rồi thì phải chết thôi.
Lệnh Hồ Xung dẫn kình lực ra hai tay, cố sức giãy giụa, nhưng cổ tay đau buốt đến tận xương tủy, đâu có giãy giụa được chút nào. Trong tình thế nguy cấp, hắn nhanh trí la lớn lên một tiếng, rồi giả đò ngất đi. Sáu quái nhân cùng kinh hãi la lên. Lão đang đứng bóp má Lệnh Hồ Xung lập tức buông tay. Lão nói.
Hắn bị dọa, sợ quá chết rồi.
Một lão lại nói.
Hắn bị dọa thì không thể chết được. Chết đâu có dễ dàng như vậy.
Lại một lão khác nói.
Dù hắn chết rồi á, cũng không phải do bị hâm dọa mà chết.
Lão trước bèn nói.
Vậy thì tại sao hắn lại chết chứ?
Lục Đại Hữu tưởng Đại Sư Ca đã bị bọn họ làm cho chết thật rồi. Hắn khóc òa lên. Một quái nhân nói.
Ta nói là bị hâm dọa là sẽ chết mà.
Lão khác nói.
Tay người bóp mạnh quá nên hắn chết rồi.
Lại một lão khác nói.
Tóm lại tại sao hắn chết chứ?
Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói.
Vì ta tự phong tỏa kinh mạch, tự sát mà chết đó.
Sáu quái nhân bỗng nhiên nghe hắn nói được, đều sợ hãi nhảy cẩn lên. Rồi sau đó lại cùng cười ồ, đồng thanh nói.
Thì ra là hắn chưa chết, hắn chỉ giả bộ chết.
Lệnh Hồ Xung nói.
Không phải ta giả bộ chết, nhưng sau khi ta chết, ta sống trở lại.
Một quái nhân nói.
Hả? Ngươi thật sự tự phong tỏa kinh mạch của mình hả? Công phu này khó luyện lắm á, ngươi dạy cho ta đi.
Một quái nhân khác nói.
Phép tự phong tỏa kinh mạch này cao thâm vô cùng. Tiểu tử này không có biết đâu, hắn phỉnh người đó.
Lệnh Hồ Xung nói.
Người bảo ta không biết ư? Nếu ta không biết, vừa rồi tại sao ta tự phong tỏa kinh mạch mà chết được?
Quái nhân đó lắc đầu lia lịa, nói.
Cái này thật là kỳ lạ.
Lệnh Hồ Xung thấy võ công của sáu quái nhân này rất cao thâm, nhưng cái đầu thì rất ngờ nghệch, bèn nói.
Các người không chịu thả ta ra, thì ta lại tự phong tỏa kinh mạch. Lần này sau khi chết thì không sống lại được nữa đâu.
Hai quái nhân nắm chặt cổ tay của Lệnh Hồ Xung liền buông ra, rồi cùng nói.
Người không thể chết, nếu người chết thì chuyện này là hư ráo hết à.
Lệnh Hồ Xung nói.
Vậy thì muốn ta không chết cũng được, các người phải nhường đường cho ta đi, ta có chuyện cần phải làm ngay.
Hai quái nhân cản trước mặt hắn, cùng lắc đầu. Họ cùng lắc sang bên trái, rồi cùng lắc sang bên phải. Đồng thanh nói.
Không được, không được. Ngươi phải theo chúng ta đi gặp tiểu cô nương.
Lệnh Hồ Xung trừng mắt, giận khí, giọt người lên, toàn nhảy qua đầu của hai quái nhân. Không ngờ, hai quái nhân cùng nhảy cao hơn, động tác cực kỳ nhanh. Hai lão giống như bức tường bay lên, cản trước mặt Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung và hai quái nhân đụng nhau, liền rớt lại xuống đất. Lúc thân người còn lơ lửng trên không, Lệnh Hồ Xung đã đưa tay nắm chuôi kiếm, toàn rút kiếm ra. Bỗng nhiên, nghe hai đầu vai nặng trịch. Hai quái nhân đứng đằng sau đã giơ tay đè lên hai vai chàng. Trường kiếm chỉ rút được một thước thì rút ra không được nữa. Hai cánh tay đè lên vai Lệnh Hồ Xung, lực đạo nặng đến vài trăm cân, khiến thân người Lệnh Hồ Xung tiểu xuống. Đừng nói là rút kiếm, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững được. Hai quái nhân đè được Lệnh Hồ Xung, xong cùng cười lên, nói.
Phiền hắn đi.
Hai quái nhân đứng trước mặt Lệnh Hồ Xung, đưa tay ra, nắm chặt chàng toàn khiêng lên. Lục Đại Hữu la lên.
Ê, các người làm cái gì vậy?
Một quái nhân nói.
Cái thằng nhãi này làm ồn ào quá, giết nó đi.
Nói xong, lão liền dung chưởng toàn đánh xuống đầu Lục Đại Hữu. Lệnh Hồ Xung thét lên.
Đừng giết, đừng có giết.
Quái nhân đó lại nói.
Được rồi,
ta nghe lời tiểu tử này, không giết thì không giết, chỉ điểm huyệt của hắn thôi nha.
Lão không xoay người lại mà giơ ngón tay đánh véo một tiếng, lão đã điểm á huyệt của Lục Đại Hữu. Hắn đang kêu la, nhưng chỉ mới la được một tiếng thì bỗng nhiên im bặt, giống như có người cầm kéo cắt đứt lưỡi của hắn. Thân người hắn co rút lại. Lệnh Hồ Xuân thấy thủ pháp điểm huyệt của lão này rất chuẩn xác, kinh lực lại mạnh, bình sinh chưa thấy bao giờ. Bất giác, hắn lấy làm khâm phục, trầm trồ khen.
Hảo công phu!
Quái nhân đó lấy làm đắc ý, cười nói.
Có gì đâu mà lạ, tao còn có nhiều hảo công phu nữa. Bây giờ, ta diễn thử, dạy môn cho ngươi xem nghe chưa?
Nếu là lúc bình thường, Lệnh Hồ Xuân đã muốn xem cho mở rộng tầm mắt. Nhưng bây giờ hắn đang lo cho sự an nguy của sư phụ, lòng nóng như lửa đốt, bèn nói.
Ta không muốn xem đâu.
Quái nhân đó giận nói.
Nè, tại sao ngươi lại không xem? Ta buộc ngươi phải xem đó.
Lão nói xong, nhảy giọt lên, vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung và bốn quái nhân. Lúc thân người còn lơ lửng trên không, lão lượn ngang giống như chim én, tư thế thật tuyệt mỹ. Lệnh Hồ Xung không kìm được, buộc miệng khen.
Ồ, tuyệt diệu.
Quái nhân đó nhẹ nhàng rơi xuống không một tiếng động. Lúc quay người lại, bộ mặt dài như mặt ngựa, hớn hở nói.
Cái này không có ăn thua gì đâu, còn có cái khác, hai hơn nữa kìa.
Người này ít nhất cũng đã 60-70 tuổi, nhưng tính tình giống như đứa trẻ. Được người khen một câu thì chỉ muốn khoe tài. Võ công lão cao minh thâm hậu mà tính cách lại rất trẻ con. Hai điều này hợp lại thật là téo ngoe cẳng ngỗng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ.
Sư phụ và sư nương đang bị đại địch làm khó. Đối thủ có cao thủ các phái Tung Sơn, Thái Sơn ra tay hỗ trợ. Thì ta có mau đi cứu ứng cũng vô ích. Chi bằng ta gạt mấy cái quái nhân này cùng đi để giải cứu cho sư phụ và sư nương.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy, liền lắc đầu nói.
Một chút công phu này mà các ngươi ở đây phô trương thật là kém cỏi lắm.
Quái nhân kia nói.
Cái gì là kém cỏi? Không phải người bị bọn ta bắt được rồi hay sao?
Lệnh Hồ Xuân nói.
Tại hạ là thằng vô danh tiểu tốt phái Hoa Sơn. Muốn bắt được tại hạ thì có gì là hay ho đâu. Bây giờ á, trên núi đang tụ tập các cao thủ của các phái Hoa Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn. Các vị có dám đi gây sự với họ hay không?
Quái nhân kia đáp.
Gây sự thì gây sự, có gì đâu mà không dám. Họ đâu?
Một lão khác nói.
Bọn mình đánh cuộc thắng Tiểu Nico rồi. Tiểu Nico bảo bọn mình đến đây bắt Lệnh Hồ Xung, chờ có bảo đi gây sự với cao thủ các phái Tung Sơn, phái Thái Sơn gì gì đâu. Thắng một trận chỉ làm một chuyện, còn làm nhiều chuyện thì phiền phức lắm. Chúng ta đi thôi.
Lệnh Hồ Xung an tâm một chút rồi nghĩ thầm.
Thì ra Nghi Lâm tiểu sư muội sai bọn họ đến không phải là đối đầu với mình. Xem ra họ đánh cuộc thua rồi, không thể không đến bắt mình, nhưng lại không muốn nói chữ thua nên tự xưng là thắng một trận.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy liền cười nói.
Đúng rồi, một tay hảo thủ phái Tung Sơn nói rằng hắn coi khinh sáo lão quái mặt ngựa da sần sùi như vỏ quýt, hễ bắt gặp thì hắn sẽ đưa tay bóp chết từng người giống như bóp con kiến. Chỉ đáng tiếc là sáo lão quái đó vừa nghe tiếng của hắn đã lập tức cúp đuôi chạy trốn, có muốn cũng không tìm được họ đâu.
Lục quái nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy liền thét lên, tức giận kêu la y xèo. Bốn lão đang khiêng Lệnh Hồ Xung liền để hắn xuống, rồi mỗi người một câu.
Thằng cha đó ở đâu? Mau dẫn bọn ta đi tính sổ với hắn. Cái gì là phái Tung Sơn, phái Thái Sơn? Đào cốc lục tiên này á, có coi bọn chúng là cái thái gì đâu. Thằng không muốn sống nữa hay sao mà cả gan dám bóp chết đào cốc lục tiên như bóp chết mới còn kiên chứ?
Lệnh Hồ Xung nói.
Các vị tự xưng là đào cốc lục tiên mà hắn lại luôn miệng thoá mạ là đào cốc lục quỷ, có lúc lại nói là đào cốc lục tiểu tử. Lục tiên tại hạ quyền các vị á, nên tránh xa bọn họ là hơn. Người này võ công cao cường, các vị đánh không có lại hắn đâu.
Một quái nhân lớn tiếng nói.
Không được, không được, chuyện này phải chơi cho tới nơi tới chốn.
Lão khác lại nói:
Ta xem tình hình này không có hay rồi. Cao thủ phái Tung Sơn đã khoác lác như vậy, tất hắn có bản lĩnh kinh người. Hắn gọi bọn ta là đào cốc lục tiểu tử, vậy nhất định là tiền bối của chúng ta. Xem ra chúng ta đấu không lại hắn rồi. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chúng ta mau mau quay về thôi.
Lão khác lên tiếng:
Lục đệ nhát gan lắm, chưa đánh sao đã biết là đánh không có lại hắn.
Quái nhân nhát gan nói:
Nếu thật sự bị hắn bóp chết như con kiến, hắn không xui xẻo lắm hay sao? Sau khi đánh đã bị hắn bóp chết rồi, đâu còn cách nào mà chạy trốn nữa chứ.
Lệnh Hồ Xung buồn cười nói:
Đúng rồi, muốn chạy trốn thì lão mau chạy đi, nếu bị hắn biết sẽ đuổi đến nơi thì các vị chạy không có nổi đâu.
Quái nhân nhát gan vừa nghe Lệnh Hồ Xung nói vậy liền giọt người chạy, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng lão đâu nữa. Lệnh Hồ Xung giật mình nghĩ thầm:
Kinh công của người này cao thâm không tưởng tượng được.
Lại nghe một quái nhân nói:
Lục đại nhúc nhát, để y chạy trốn cũng được, bọn ta đi chơi thử vài cao thủ phái Tung Sơn một trận xem.
Bốn quái nhân cùng nói:
Đi đi, đào cốc lục tiên này thiên hạ vô địch, tại sao lại phải sợ hắn chứ.
Một quái nhân vỗ nhẹ vai Lệnh Hồ Xung nói:
Mau dẫn bọn ta đi xem thử coi hắn làm sao mà bóp chết bọn ta như bóp chết con kiến.
Lệnh Hồ Xung nói:
Dẫn các vị đi thì được rồi, nhưng Lệnh Hồ Xung ta đó đường đường là một nam tử, quyết không chịu bị ai áp bức. Bởi tại hạ nghe bọn cao thủ phái Tung Sơn nói năng vô lễ với các vị, không kiêng dè gì hết, nên lòng tại hạ ôm mối bất bình. Lại thấy võ công của sáu vị rất là cao cường, tại hạ vô cùng khâm phục. Lúc nãy tại hạ có ý trượng nghĩa, muốn dẫn các vị đến tìm bọn họ tính sổ. Nếu các vị ý thế đông người mà bắt tại hạ phải làm thế này thế nọ, thì Lệnh Hồ Xung chết chứ quyết không nghe theo.
Năm quái nhân cùng vỗ tay nói:
Hay lắm, người rất có khí phách, lại có con mắt tinh đời, nên mới thấy được võ công của sáu huynh đệ chúng ta rất là cao cường. Còn lão nghe cũng rất là khâm phục người đó.
Lệnh Hồ Xung nói:
Được vậy thì tại hạ sẽ dẫn các vị đi. Có điều lúc gặp hắn, các vị đừng ăn nói tào lao bác xế, hành sự tầm bậy tầm bạ, để khỏi bị các anh hùng hảo hán trong võ lâm cười nhạo. Đào cốc lục tiên là thứ nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự. Nhất thiết lúc vị nên nghe lời tại hạ dặn dò. Nếu không thì các vị làm mất mặt tại hạ, mà các vị cũng chẳng có vinh dự gì.
Những câu của Lệnh Hồ Xung chỉ có ý thăm dò, không ngờ sau khi ngũ quái nghe xong thì không ai cãi giả gì hết, mà cùng nói:
Vậy cũng được, chẳng sao cả. Chúng ta quyết không thể để cho người ta nói đào cốc lục tiên là bọn nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự được.
Xem ra tám chữ chê bai nông cạn ấu trĩ, không hiểu thế sự, đào cốc lục tiên đã được nghe qua nhiều lần, thầm tầm rất lấy làm xấu hổ. Lệnh Hồ Xung nói như vậy là đã đánh trúng tim đen của bọn họ. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói:
Được, vậy thì mời các vị theo tại hạ.
Lúc đó Lệnh Hồ Xung thuận đường chạy nhanh, năm quái nhân chạy theo sau. Chạy chưa được vài dặm đã thấy quái nhân nhát gan đang nấp sau tảng đá lấp ló nhìn ra. Lệnh Hồ Xung nghĩ nên khích lệ tinh thần của lão, liền nói:
Võ công của tên cao thủ phái Tung Sơn còn thua xa lão, chẳng việc gì phải sợ hắn. Tất cả chúng ta đi tìm hắn tính sổ, lão nên cùng đi thôi.
Quái nhân nhát gan vui mừng nói:
Được, ta cũng đi.
Nhưng lập tức lão lại hỏi:
Người nói võ công của tên đó thua tại xa, tóm lại là ta cao hơn nhiều hay hắn cao hơn nhiều?
Lão này đã nhát gan mà lại vô cùng cẩn thận. Lệnh Hồ Xung cười nói:
Đương nhiên là lão cao hơn nhiều, vừa rồi lão thoát thân phóng đi, khinh công cực kỳ cao minh. Tên cao thủ phái Tung Sơn có giỏi cỡ nào cũng không đuổi kịp lão đâu.
Quái nhân đó lấy làm cao hứng, đến bên cạnh Lệnh Hồ Xung. Nhưng lão cũng chưa yên tâm, lại hỏi:
Nè, nếu hắn đuổi kịp ta thật thì làm sao đây?
Lệnh Hồ Xung nói:
Tại hạ và lão không rời nhau nửa bước, hắn dám to gan đuổi theo lão ư?
Tay Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra khỏi vỏ nửa thước, rồi cách một tiếng lại đẩy kiếm vào vỏ, nói:
Tại hạ sẽ cho hắn một kiếm toi mạng.
Quái nhân đó vui mừng la lên:
Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Người đã nói vậy á thì ta không thể không đi tính sổ với hắn.
Lệnh Hồ Xung nói:
Tất nhiên là phải như vậy rồi, nhưng nếu hắn đuổi không kịp lão thì tại hạ không cần giết hắn.
Quái nhân cười nói:
Đúng vậy, nếu hắn đuổi không kịp ta đó thì ngươi không cần giết hắn làm cái công gì.
Lệnh Hồ Xung cười thầm trong bụng, nghĩ:
Lão này mà dắt chân chạy trốn, có muốn đuổi kịp lão cũng thật là không dễ.
Rồi hắn lại nghĩ:
Sáu lão già này tính tình thật chất phác, không phải là loại người xấu xa, có thể kết giao được.
Lệnh Hồ Xung bèn nói:
Tại hạ nghe đại danh của sáu vị đã lâu, tựa như sấm sét bên tai, hôm nay vừa thấy sáu vị, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng không biết cao danh quý tánh của các vị là gì.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 22 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai, cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì kiếp thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.